Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin kính chào. Tôi có ấn tượng, hình như đã có đến qua đây một lần. Thật là đáng quý. Lần khai thị này giống như lời nói của Lão Hòa Thượng Hải Hiền: không có gì đáng để khai thị, quan trọng nhất là phải cố gắng niệm Phật. Thành Phật là sự thật, mọi thứ khác đều là giả. Đây là lời nói khẩu đầu thiền của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta nên ghi nhớ. Trong kinh điển, Thế Tôn có cho chúng ta biết: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Chúng ta được thân người trong thời loạn, loạn đến trình độ trong lịch sử chưa từng có, chưa từng nhắc đến. Thời loạn ngày hôm nay giống như lời nói của bác sĩ Thang Ân Tỷ: cái thế giới này vĩnh viễn tiếp tục lưu truyền xuống, có phải là trong cái thời đại này bị hủy diệt không? Ông nói, sau khi Thế chiến thứ hai, con người phát minh ra vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh vật, năng lực có thể hủy diệt địa cầu. Tất cả sinh mạng đều không thể tồn tại. Con người hiện nay có thể làm được điều này. Ông nói lần này là nhân loại trên địa cầu tự sát tập thể. Đây là một hành vi ngu xuẩn nhất, nhưng không cách nào tránh khỏi. Ông tuổi đã xế chiều, nhưng rất lo lắng về vấn đề này. Dùng phương pháp nào để có thể hóa giải Thế chiến thứ ba? Ông có nói rất nhiều trong tác phẩm. Những lần phỏng vấn trên tạp chí, báo chí đều có đăng tải. Có một số tư liệu chúng tôi đã xem qua, cảm giác rằng người này là một vị Bồ Tát tái lai, rất là từ bi. Không có ai nghĩ ra mà ông đã nghĩ ra được. Không có ai nói ra được mà ông đã nói ra. Chúng tôi xem qua rất là cảm động. Thực tại mà nói, Phật Pháp trên thế gian này đã trải qua 3.000 năm. Căn cứ trên lịch sử ghi chép của người Trung Quốc, người ngoại quốc nói là 2.500 năm, lịch sử của Trung Quốc ghi chép là 3.000 năm. 3.000 năm qua làm công tác gì? 3.000 năm qua lo cho cái gì? Vì giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, lìa khổ được vui. Phật dùng phương pháp nào để giúp chúng ta lìa khổ được vui? Phật dùng phá mê khai ngộ. Khổ từ đâu đến? Từ mê hoặc điên đảo. Vui từ đâu đến? Giác ngộ tức là vui, mê là khổ. Do đó Thế Tôn vì chúng ta làm biểu pháp. 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ lập tức làm công tác giáo học cả đời. 79 tuổi viên tịch, giảng kinh thuyết pháp hết 49 năm, thuyết pháp trên 300 hội. Hội ngày nay chúng ta gọi là sinh hoạt. Pháp hội của Thế Tôn có lớn có nhỏ, thời gian khác nhau, có lúc học tập đến 1-2-3 năm, khi thì 1-2-3 ngày. Việc này chúng ta có thể tìm thấy trong Đại Tạng Kinh. Chúng ta phải nên biết Thế Tôn đã thực hành như thế nào, tức là trong lúc giảng kinh giáo học, những phương pháp lời nói hoàn toàn giống như cổ thánh tiên hiền của người Trung Quốc. Cổ nhân Trung Quốc có cho chúng ta biết, xây dựng đất nước là lấy giáo học làm đầu. Họ dùng phương pháp nào để thực hiện trong lúc giáo học? Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni trọn đời dạy học, không có xây dựng đạo tràng. Vì sao Ngài không xây dựng đạo tràng? Xây dựng đạo tràng có nhiều vấn đề không tốt. Đức Phật đem công tác hộ pháp giao phó cho cư sĩ tại gia. Lúc Ngài còn tại thế, như chúng ta đã từng thấy, chư vị hộ pháp cung cấp đạo tràng để giảng kinh, giống như vườn kỳ thọ cấp cô độc, mọi người đều biết. Tỉnh Xá Trúc Lâm mọi người cũng đều biết Đức Phật giảng kinh ở những nơi này thời gian rất dài, và cũng có giảng rất nhiều đại kinh luận quan trọng. Đây đều là làm cho chúng ta xem sau này các đệ tử của Phật giống như khi Ngài còn tại thế, siêng năng miệt mài không mỏi mệt, và đi khắp mọi nơi để hoằng pháp lợi sanh. Có nhiều quốc vương đại thần, trương giả cư sĩ cung cấp cơ sở. Sau khi giảng xong, Đức Phật lại ra đi. Có những đệ tử theo Đức Phật học giảng kinh, có những đệ tử tu hành. Khi Đức Phật đi đâu, họ đều theo đến đó. Tuy nhiên, thời gian nơi cư trú của Đức Phật nhiều nhất là ở trong rừng núi, dưới gốc cây, mỗi ngày ăn một buổi. Ngài sống cuộc sống như vậy, cuộc sống như thế rất là tốt, để cho người xuất gia dốc hết tâm lực đi dạy học. Không có chuyện gì khác ngoài việc dạy học, lãnh đạo đại chúng tu hành. Đây là làm chuyện này. Đây gọi là chánh hạnh. Nếu không phải giảng kinh dạy học, lãnh đạo đại chúng quân tu, đó không phải là Phật Pháp. Điều này chúng ta cần nên biết. Mạt Pháp hiện nay thực sự là mạt Pháp. Sự tu học của thời kỳ mạt Pháp thực sự có thể thành tựu duy chỉ có pháp môn tịnh độ, những thứ khác phải đoạn phiền não, chứng bồ đề. Đối với tịnh tông, bạn chỉ cần chân thật tin tưởng, chẳng hoài nghi, phát nguyện chân thật nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong muốn thân cận A Di Đà Phật, sau đó một câu Phật hiệu niệm đến cùng sẽ thành Phật. Pháp môn này chư Phật Như Lai đều nói là khó tin, thật chẳng dễ tin, rất dễ tu. Bất cứ ai, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chỉ cần bạn chịu tin, mong muốn vãng sanh, làm đệ tử của A Di Đà Phật và lão thật niệm Phật, thì không một ai chẳng được vãng sanh. Điều này ai cũng có thể học được, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia xuất gia đều có phần. Do đó chúng ta phải quý trọng. Ở thời đại này có xuất hiện vị lão cư sĩ Hạ Liên Cư, vì chúng ta hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay thực sự là quyển hoàn hảo nhất. Lần hội tập này vô cùng thiện mỹ. Bất luận là nói về lý hay là nói về sự, đều rất rõ ràng, thấu triệt, vả lại chẳng khó hiểu. Đây đều là chư Phật tái lai, chẳng phải người thường có thể làm được. Thứ hai là Ngài Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã chú giải quyển kinh này một cách thấu triệt, dễ hiểu. Sau khi đọc qua chú giải này, chúng ta thực sự là đoạn nghi sanh tính. Cái tâm nguyện sanh tịnh độ tự nhiên sẽ khởi lên. Hiện nay chúng ta lại gặp được Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một ngôi miếu nhỏ, lai Phật tự ở Nam Dương, Hà Nam. Lão Hòa Thượng này xuất gia năm 20 tuổi. Sư phụ chỉ dạy cho Ngài một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngoài câu Phật hiệu này ra, Ngài không biết gì cả, trọn đời chưa từng tụng kinh, chưa từng nghe qua kinh. Niệm câu Phật hiệu này hết 92 năm, Ngài vãng sanh năm 112 tuổi, là làm biểu pháp cho chúng ta xem. Tháng giêng năm ngoái vãng sanh, đến hôm nay hình như được một năm rưỡi rồi. Ngài đã vì chúng ta làm biểu pháp và chứng minh. Chứng minh điều gì? Thế giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật. Ngài đã từng gặp qua A Di Đà Phật và thấy được thế giới Cực Lạc được mấy lần? Trong lúc giảng kinh, tôi đã từng báo cáo cùng quý vị không dưới 10 lần. Thời gian của Ngài rất dài, từ 20 tuổi cho đến 112 tuổi. Trong suốt 92 năm, Ngài đã thấy A Di Đà Phật trên 10 lần. Cho dù thấy 20 lần cũng chẳng có gì là lạ, rất bình thường. Điều này đã chứng minh A Di Đà Phật là có thật. Ngài nhờ vào câu Phật hiệu, điều gì cũng không biết, luôn cả năm thời công khóa Ngài cũng không biết. Trong chùa, khi cùng mọi người tu công khóa sáng, trong lúc mọi người sướng niệm, Ngài đứng qua một bên niệm A Di Đà Phật. Công phu niệm Phật của Ngài đến cảnh giới nào, tôi có thể cho quý vị biết. Tôi có nghe qua đĩa CD của Ngài, nghe hết mười mấy lần, phát hiện ra Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là lý nhất tâm bất loạn? Cùng một đẳng cấp với Thiền Tông, đó là Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, là một đẳng cấp tối cao. Ngài niệm Phật thành Phật. Ngài biểu diễn cho chúng ta, vì thời đại không giống nhau, Ngài không thể làm giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Lục Tổ Huệ Năng. Vì hoàn cảnh của Ngài sinh vào một xã hội vô thần luận, nếu nói nhiều quá, người ta sẽ cho là mê tín, không tin. Vì thế Ngài chỉ một lòng một dạ, trọn đời làm nghề nông, là một nông phu rất tốt. Tự lực cánh sinh, tự khai hoang đất đai với tổng diện tích trên 100 mẫu. Ngài là một nông gia chuyên nghiệp, không biết chữ, kinh nghiệm trồng trọt rất phong phú, do đó thu hoạch được rất nhiều, tương đối khá giả. Ngài chẳng bán để kiếm tiền, hoàn toàn dùng để cứu tế cho người nghèo khổ. Địa phương nào thiếu lương thực, bị nạn đói, Ngài mang tặng những gì mà Ngài đã thu hoạch được để cứu khổ, cứu nạn. Ngài nói, đã thấy A Di Đà Phật mấy lần yêu cầu Phật dắt Ngài đến thế giới Cực Lạc, Phật không chịu, nói rằng Ngài tu rất giỏi, ở lại làm biểu pháp, làm gương cho người học Phật và người niệm Phật để làm gương mẫu. Thật vậy, chẳng phải là giả. Chúng ta cần phải học tập theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tức là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì sẽ thành công. Vì thế tôi khuyên mọi người, chúng ta lấy đĩa CD của Ngài Khóc Phì số lượng rất nhiều, để cho mỗi gia đình được vài dĩa. Mỗi ngày nghe 3 lần, mỗi đĩa đại khái khoảng 1 giờ đồng hồ, 3 đĩa là 3 giờ. Niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu đại khái là 2 giờ đồng hồ. Mỗi ngày có thể tu hành như vậy, 1 năm sẽ nghe được 1000 lần. Nghe 1000 lần sẽ khai ngộ. Dù không được đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn có thể đại ngộ. Tiểu ngộ cũng quyết định thành công. Đạt được tiểu ngộ cũng là khả quan lắm rồi, cũng rất nhiều thọ dụng, và nắm bắt được phần vãng sanh Tây Phương. Ở ngôi miếu nhỏ, huynh đệ 2 người, luôn cả mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài ăn chay từ thở nhỏ, niệm Phật, 86 tuổi vãng sanh. Năm mẹ vãng sanh, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 57 tuổi. Bà biết trước Ngài giờ ra đi. Ngài Hải Hiền tuổi đã xế chiều, anh em cũng không còn, chỉ một mình Ngài. Vì mẹ già không người chăm lo, nên Ngài đưa mẹ về miếu nhỏ và ở đó hết 10 mấy năm. Một hôm mẹ Ngài nói bà muốn trở về quê nhà. Kỳ thật quê nhà chẳng còn gì cả, bà nhất định muốn trở về. Ngài Hải Hiền là một người con rất hiếu thuận, nên liền dắt mẹ cùng nhau trở về quê nhà, ở ngôi nhà cũ của đội sản xuất. Đội sản xuất đã giải tán rồi, chỉ còn lại 3 gian nhà lá, tạm thời ở nơi đó. Tự bà gói bánh xếp, mẹ già tự tay gói bánh, dặn dò Ngài gọi cháu ngoại và một người cháu khác cùng nhau đến. Khi đến đông đủ, mọi người ăn xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, nói với mọi người rằng ta đi đây. Thế là bà đi ngay. Thật sự bà ra đi. Hoàn cảnh lúc bây giờ rất thiếu thốn, vì thế Lão Hòa Thượng dùng ván rất mỏng làm quan tài để chôn cất cho bà. Ngài cảm thấy có lỗi với mẹ. Sau 8 năm hoàn cảnh tốt hơn, Ngài liền cải táng cho mẹ, xây mộ bia làm kỷ niệm, đào mộ lên, mở quan tài ra, không có người trong đó, chẳng biết mẹ ngài đã đi đâu mất rồi. Trong quan tài chỉ còn lại mấy cây đinh lớn dài, người sao chẳng thấy. Thật ra đi đâu chẳng ai biết, lão hòa thượng cũng không nói. Chuyện như vậy ở Trung Quốc có xảy ra một lần, đó là Tổ sư Đạt Ma. Ngài Đạt Ma đến Trung Quốc và cũng chết tại Trung Quốc. Sau khi mai táng, có người từ Tây Vực trở về, tức là Tân Cương hiện nay, cho mọi người biết ở bên Tây Vực họ có gặp được Tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma rất là kỳ quái, một chân mang chiếc giày rôm, còn chân kia thì không có mang giày. Họ đem câu chuyện này kể ra. Thời bấy giờ giao thông không tiện lợi, đại khái khoảng 3-4 tháng sau mới nhận được tin. Đối chiếu thời gian lại, tức là cách khoảng mấy ngày sau khi mai táng Tổ sư Đạt Ma, khi nghe người đó nói, chẳng ai chịu tin. Rõ ràng đã chôn ngài ở nơi đây. Họ bật mộ lên để xem, vừa mở quan tài ra, quả nhiên Tổ sư Đạt Ma chẳng có ở trong đó, mất tiêu rồi, chỉ còn lại một chiếc giày rôm. Đã từng có chuyện như vậy. Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền có phải là một nhân vật như Tổ sư Đạt Ma hay chăng? Chẳng ai dám phán đoán. Bà chẳng phải là người thường. Sư đệ của ngài 82 tuổi vãng sanh, cũng biết trước ngày giờ ra đi, đi một cách tự tại. Nói đi là đi liền, chẳng cần người trợ niệm. Tự tại làm sao? Cuối cùng đến lượt lão hòa thượng Hải Hiền, ngài 112 tuổi, thường xuyên thấy Phật là một chuyện chẳng đơn giản. Đây là làm chứng minh cho chúng ta. Ra đi trong lúc này rất có ý nghĩa. Đại khái là A Di Đà Phật dặn dò ngài nhất định phải chờ cho đến khi có người mang một quyển sách tặng ngài. Quyển sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Duy Có Tăng Khen Tăng. Khi thấy được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Thật vậy, có một số tín đồ đem sách này lên núi tặng cho ngài. Ngài không biết chữ, ngài hỏi sách gì. Họ nói quyển sách này tên gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Duy Có Tăng Khen Tăng. Ngài rất là vui mừng như được của báo, liền đắp áo cà sa mà ngài ưa thích nhất, mặc tăng bào đắp y, tay cầm quyển sách này, gọi mọi người đến chụp hình cho ngài. Cả đời ngài chưa từng yêu cầu người khác chụp hình, đều do người ta tìm đến. Ngài đều tùy duyên, duy chỉ có lần này chủ động yêu cầu mọi người chụp hình cho ngài. Lần chụp hình này cũng là lần biểu pháp cuối cùng. Sau đó 3 ngày, ngài liền ra đi. Ra đi một cách thông dong tự tại. Pháp môn này thật bất khả tư nghị. Tay cầm quyển sách này, dụng ý biểu pháp của nó rất là sâu. Gần đây nhất, khoảng 10 mấy năm, trong quốc nội phản đối bản hồi tập, hải ngoại cũng có một số ít người hùa theo phản đối bản hồi tập, chẳng chịu y theo quyển sách này mà tu tập. Pháp Pháp sư Hải Hiền làm biểu pháp chứng minh cho chúng ta rằng quyển hội tập này là chân kinh, mỗi câu mỗi chữ đều là Phật nói. Kinh Phật truyền sang Trung Quốc, lúc phiên dịch thì mới có hội tập. Hội tập là bình thường, không nên chỉ trích quá nghiêm khắc. Tuy nhiên lúc hội tập, người hội tập đem văn tự trong kinh điển sửa đổi. Thường có chuyện như vậy. Hội tập và phiên dịch chẳng giống nhau. Khi phiên dịch, bạn tự mình cứu xét dùng chữ gì, còn hội tập thì không thể được, nhất định phải dùng nguyên văn ở trong kinh, không thể sửa đổi. Kinh Vô Lượng Thọ, quá khứ do Ngài Vương Long Thư hội tập, Ngài Ngụy Mạc Thâm hội tập, cũng đều có sửa đổi. Lần này hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, bạn không thể tìm thấy một chữ nào bị sửa đổi. Ngài dùng hết 10 năm thời gian đối chiếu, đối chiếu một cách tỉ mỉ, từng câu từng chữ đều là dịch từ gốc kinh văn. Vì thế đây mới là chân kinh, chúng ta có thể yên tâm. Thứ hai, chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ là chân chú giải, không có sai lầm. Ngài dẫn dụng hết 83 loại kinh luận, 110 bài bình luận của Tổ sư, với thời gian 6 năm để hoàn thành quyển chú giải này. Chuyện này tôi biết rất rõ, vì trong thời gian đó chúng tôi đã quen biết nhau. Mỗi năm tôi đều đến Bắc Kinh đại khái khoảng 3 lần, cốt ý là để thăm Ngài. Vì thế sự cực khổ của Ngài lão cư sĩ tôi hiểu rất rõ. Sức khỏe tuy không tốt, thân mang nhiều bệnh, nhưng không tiếc thân mạng để hoàn thành quyển chú giải. Hôm nay chúng ta nương tựa vào quyển hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, bộ chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một câu A Di Đà Phật niệm cho đến cùng, chẳng nghi ngờ, chẳng lo âu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã biểu pháp cho chúng ta xem. Những năm qua chúng ta y theo quyển kinh này tu học là chính xác, không sai chút nào. Ngài đã cho chúng ta biết một bộ kinh, một bộ chú giải, một câu A Di Đà Phật có thể thành vô thượng đạo. Cơ hội này không thể bỏ sót. Tôi dẫn đầu học, tôi buông xả vạn duyên, tất cả kinh luận đều buông xả, không xem nữa. Mỗi ngày nghe đĩa CD này, hiện tại đại khái khoảng 5 lần, và niệm A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, tất cả đều buông xả. Tôi tin rằng một năm nào đó chúng ta có được bảo chứng vãng sanh, cũng giống như ba vị đại đức của Lai Phật tự, lúc chúng ta ra đi cũng tự tại mà đi, nói đi là đi ngay, chẳng có một chút lo lắng nào, thật là thông dong tự tại, vĩnh viễn thoát ly sáu nẻo luân hồi, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Ba người này đã làm chứng minh cho chúng ta. Nếu chẳng chịu tin thì thật là đáng tiếc. Vì thế chúng ta nên ghi nhớ câu nói của Lão Hòa Thượng Hải Hiền mà Ngài đã hành trì cả đời để noi theo. Cố gắng niệm Phật, thành Phật là thật, tất cả thứ khác đều là giả. tự mình niệm Phật cho người khác xem, khuyên người khác chuyên tâm niệm Phật, như vậy là tốt. Hôm nay tôi rất là hoan hỷ, rất nhiều đồng tu của chúng ta hội họp về đây. Tôi đem pháp môn này truyền thọ cho mọi người. Chúng ta cùng nhau học tập theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Khi chúng ta vãng sanh, Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhất định đi theo A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Đến nơi đó, thực sự gọi là trường sinh bất lão, vô lượng quang, vô lượng thọ, có thể trong một đời này viên mãn thành Phật. Cảm ơn mọi người.
Amen. 公众事务上人回了。